Dư luận. Thư cho bạn. Cảm tưởng của tôi khi đọc Chế Lan Viên. Lê Thiều Quang. Bạn quý, tập thơ Điêu Tàn mà tôi vừa đọc xong là công trình sáng tác của một trí tưởng tượng mênh mang, không bờ bến. Tác giả của nó, Chế Lan Viên, theo lời một vài người, là một thi sĩ mới trên 17 tuổi. Với tuổi này mà đã có tập thơ kia, thực Chế Lan Viên đã bất chấp cả thời gian và đã để xuất hiện dấu vết của một thiên tài. Không rụt rè, tôi mừng rỡ đón tiếp tia sáng mới lạ ấy. Nó bắt đầu lấp ló trong vườn thơ Việt Nam, bên cạnh và cũng không kém những tia sáng khác, và đồng thời nó không giống với một tia nào. Điêu Tàn mới lạ quá, đến làm ngạc nhiên và làm ngờ vực nhiều người. Trong số đó có một người cũng làm thơ, nghĩa là cũng thi sĩ như Chế Lan Viên, đã viện những lẽ sau này để từ chối cái đặc sắc của tập thơ Điêu Tàn. Hắn là một thi sĩ không thành thực, là người Việt Nam, hắn giả làm người dân Chàm để khóc nước Chàm đã mất. Lý lẽ dung dị quá. Có nhà thi sĩ tưởng tượng mình là một kẻ ăn mày để than sự đói rét. Có nhà thơ tưởng tượng mình là một tên tù bị án tử hình để mỉa mai một yếu hèn của nhân loại. Thì đồng bào Chế Lan Viên của chúng ta có giả làm một dân Chàm để oán hận, để khóc than sự diệt vong của Chàm quốc. Có lấy gì làm lạ cho ai? Vả chăng, chính đó lại là tất cả cái hay, cái đặc sắc, cái nghĩa lý của Chế Lan Viên. Và tất cả là nhờ ở trí tưởng tượng không thường. Sống bằng tưởng tượng, nó vốn là bản chất của Chế Lan Viên. Và đây là một trí tưởng tượng thần bí. Nó thành lập bởi hoàn cảnh hoặc bởi một lẽ gì khác. Tôi chưa được hân hạnh gặp Chế Lan Viên như sở nguyện. Nhưng nếu tôi không lầm thì có lẽ Chế Lan Viên là một người yếu ớt mỏng mảnh. Sự yếu ớt về thể chất rất ảnh hưởng đến linh hồn và chính nó giúp cho sự phát triển hoàn toàn của trí tưởng tượng. Nhưng vì sao sự phát triển của trí tưởng tượng này lại có khuynh hướng về thần bí? Đó là một vấn đề thuộc về hoàn cảnh. Tôi chỉ biết nói, hoàn cảnh mà không dám quyết đoán hoàn cảnh ấy như thế nào. Phải chăng vì lẽ tôi chưa quen biết, hay chưa, ít nhất, nghe nói đến ông Chế Lan Viên. Nếu ta là người giàu trí tưởng tượng, thì những chuyện yêu tinh, ma quỷ mà ta thường nghe khi còn bé cũng đủ kích thích trí tưởng tượng của ta và nhuộm nó một màu huyền bí. Hoặc giả đời ta có nhiều dịp trông thấy những người chết, có nhiều dịp phải qua lại bãi tha ma. Hoặc giả đã sống nhiều trong một nơi vắng vẻ, hoang vu. Bấy nhiêu trường hợp cũng đủ làm ông Chế Lan Viên lúc nào cũng sợ hãi, hoảng hốt, đủ làm ông trở nên một người nhút nhát. Những viễn tưởng huyền bí trước kia đã chi phối ông. Nhưng sau này, khi đã lớn, khi đã có đủ trí khôn, thì chính ông lại chi phối nó và dùng nó, những ám ảnh ấy, làm đề hứng cho thi ca. Có linh hồn thần bí, Chế Lan Viên không phải là một trường hợp duy nhất. Trong văn hóa Việt Nam hiện đại có rất nhiều, nhưng không một bản chất thần bí nào được phát triển hoàn toàn như bản chất Chế Lan Viên. Tôi có thể kể ra đây một ví dụ để so sánh. Ông Thế Lữ, tác giả của những chuyện rùng rợn. Ở Thế Lữ, linh hồn cũng có khuynh hướng về thần bí. Nhưng ở ông, cái thông minh lại phát triển dồi dào hơn. Theo cách tâm lý học ở một người mà trí thông minh dồi dào mạnh mẽ, thì trí tưởng tượng phải nghèo ngặt và hẹp hòi. Và trái lại. Trái lại với Thế Lữ, ở Chế Lan Viên trí tưởng tượng mạnh hơn. Một ảnh hưởng gì ghê gớm, một ý tưởng gì rùng rợn, nếu đập vào xúc giác Chế Lan Viên, thì tức khắc chúng được tự do biến hóa theo ý muốn của trí tưởng tượng. Nếu ở Thế Lữ thì trái lại, nó bị giữ lại ở địa hạt của trí thông minh, để bị kiểm soát, để bị phân tích, rồi nhân đó để trở nên một cái ý thức, một vật có ý nghĩa. Cho nên đọc truyện rùng rợn của Thế Lữ, ta thấy ngay công việc của thần trí. Mà đọc thơ của Chế Lan Viên, ta thấy nó như thực, như mơ, như ảo huyền, mộng mị. Muốn hiểu nó, ta phải dùng đến trí tưởng tượng, cộng thêm với trực giác của ta. Ái tình và đau khổ đã làm ra thơ văn, và chính nó lại là nguồn văn vô tận cho thi nhân văn sĩ. Chế Lan Viên cũng không ra ngoài hai thi cảm đó. Nhưng cái đặc sắc của ông ở chỗ nào? Luôn luôn người ta thấy ông kêu đau khổ và ưu phiền. Nhưng không phải ông đau khổ và ưu phiền vì những lẽ đó thuộc về nhân tình thế sự. Những lẽ này đối với ông còn xa lạ lắm, là vì ông chưa sống. Mặc dầu ông vẫn có những ưu phiền, đau khổ với buồn lo. Nó phát sinh ở sự tàn phá của thời gian và sự chuyển di vô cùng của vũ trụ. Ngày mai đây muôn loài rồi tan rã, vũ trụ kia rồi biến ra hư không. Và cả dĩ vãng là chuỗi mồ vô tận, cả tương lai là chuỗi huyệt chưa thành, và hiện tại biết cùng chăng bạn hỡi, cũng đương chôn lặng lẽ chuỗi ngày xanh. Thời gian qua, rồi hết thảy cái gì cũng sẽ lần lượt chôn sâu vào dĩ vãng. Và như vậy, một cách rất nhanh, ta lặng đếm thử bao nhiêu thế kỷ đã trôi trong một phút vội vàng qua. Chỉ một phút thôi, những cái gì thiêng liêng ở lúc này sẽ là hư không, sẽ là điêu tàn. Non nước chàm oanh liệt kia đã điêu tàn. Rồi biết đâu, non nước Việt Nam chẳng cũng sẽ điêu tàn. Cái viễn tưởng ấy khỏi sao không làm cho ông đau lòng. Ông cất tiếng lâm ly khóc cho nước chàm đã mất. Ai bảo như thế? Không phải là ông khóc trước cho nước Nam này, sau mấy nghìn năm nữa. Một đôi khi, ta thấy anh hàng xóm khóc cha chết. Ta cũng khóc. Nhưng không phải như thế là ta khóc cha người hàng xóm chết đâu. Chính là ta khóc trước cho cha ta đó, bởi ta lo không khéo một ngày kia, cha ta rồi cũng có thể chết. Các bạn chắc đã hiểu vì sao Chế Lan Viên, nếu thực là người Việt Nam, đã giả làm người dân chàm để khóc sự diệt vong của chim quốc. Tưởng mình là người dân chàm, Chế Lan Viên đã cảm thấy gì khi chạnh nhớ đến sự điêu tàn của tổ quốc? Ông giãy giụa, ông hoảng hốt, ông mê sản, ông điên cuồng, ông gầm thét. Rồi trần truồng ta nằm trên điện ngọc, hai tay cuồng vơ níu áo muôn tiên, đầu gối lên hàng thất tinh vừa mọc, hồn dạt trôi về bến nước non chim. Đây tháp cổ đền xưa đã đổ nát. Đây nơi chiến trường còn sặc mùi máu và còn vẳng tiếng gầm vang của cô hồn tử sĩ. Đây chỗ ca hát vui chơi của những người chim nữ lúc thời bình. Đây điện cát huy hoàng đền đài tuyệt mỹ. Đây hàng chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng và đàn voi chàm trầm mặc dạo bên thành. Đây trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo, vua quan chim say đắm thịt da ngà. Những chim nữ mơ màng trong tiếng sáo, cùng nhịp nhàng uyển chuyển uống mình hoa. Những cảnh ấy trên đường về ta đã gặp, tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi. Bị một sức ám ảnh và nặng một u hoài, cho nên bất cứ lúc nào và ở đâu và nhìn đâu, Chế Lan Viên cũng thấy là những dịp để buồn, thương, nhớ, tiếc. Xuân về, pháo nổ, chim hót, đào nở, hàng dừa cao say sưa, những cây xoan vương cành trước gió la đà. Hãy bảo ta, cành hoa đào mơn mởn, không phải là khối máu của dân chàm. Cành cây thắm nghiêng mình trong nắng sớm, không phải là hài cốt vạn quân chim. Cái đặc biệt của thơ Chế Lan Viên là khi đọc ông, người ta sẽ biết ông nói gì, nghĩ gì, cảm gì. Cùng một lúc trong óc người ta nảy ra một ý tưởng gì, một cảm tưởng gì hay một cảm giác gì. Đọc thơ ông, người ta thấy ông là một cái gì? Nó thoát hiện tại, nó xối trộn dĩ vãng, nó ôm trùm tương lai. Một cái gì nó dài như thời gian và rộng như không gian. Người ta không biết ông đã có từ bao giờ và còn sẽ có đến bao giờ. như thực, như hư, mơ hồ, huyền ảo. Ai bảo giùm ta có ta không? Lúc ông tắm ở sông Ngân Hà, lúc nằm ngửa đớp sao trên tháp vắng, lúc này ông đứng chơi trên sao đẩu, lúc khác ông đã ẩn trong một chiếc đầu lâu. Bầu trời đối với ông chỉ là một vườn hoa nhỏ muôn màu sắc. Nước chim xưa đối với ông chỉ là một cảnh chợ chiều vắng ngắt, sớm tối đi về. Ông nhai xương, uống tủy, ông chơi với trăng, ông đùa với sao. Ông ngậm ngùi lặng nhìn những hòn gạch trong tháp chàm theo nhau rơi rụng. Ông nức nở khóc tình với bóng người thiếu nữ đến từ nước non chim. Chế Lan Viên là một dấu hiệu của thiên tài. Tôi đã mạnh bạo nói thế. Nhưng tôi cũng mạnh bạo không kém khi phải nói rằng cái thiên tài của ông chỉ như một tia sáng của một ngôi sao xa, vụt có đấy để rồi lại tắt đi ngay. Trừ khi ông đi vào một con đường khác thì không kể. Với thi cảm này, mặc dầu lạ lùng, mặc dầu quý báu, ông sẽ không thể nói được nhiều. Nói nữa, ông sẽ không khỏi rơi vào sự sáo, ông tự sáo với chính mình ông. Hỡi ơi, trái tim của con người, thi nhân văn sĩ, trên bao nhiêu thế kỷ, đã nói đến nhiều rồi. Nhưng nó còn có nhiều cái để cho người ta sẽ nói đến nhiều nữa. Và biết tìm những cái gì chưa ai nói để mà nói, ấy là sống. Nó là một nguồn thơ vô tận, nó là một suối cảm vô cùng. Chế Lan Viên muốn đi trật ra ngoài điệu đập của trái tim. Rồi đây ông còn biết nói đến cái gì ngoài thời gian, hư vô, vũ trụ. Tuy nhiên, trước cái sọ đầu lâu vô tri giác, Chế Lan Viên còn biết băn khoăn hỏi: Mi nhớ gì, tưởng gì trong đêm tối? Mi trông mong ao ước những điều chi? Thì một ngày kia, khi đã sống nhiều, Chế Lan Viên sẽ đem những câu hỏi ấy để hỏi trái tim ta. Nó sẽ nhờ thi nhân mà nói lên cho ta biết nó là cái gì, nó nghĩ gì, tưởng gì và trông mong ao ước những điều chi. Chỉ lúc ấy, thi sĩ Chế Lan Viên mới thực làm ta hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng từ bây giờ chúng ta hãy biết công cho Chế Lan Viên, người đã đem đến cho ta một cảm giác lạ. Tạp chí Tao Đàn, số 5, 1 Mai 1939.